nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa anh chị em, bước vào mùa vọng cũng có nghĩa là bước vào một năm phụng vụ mới. Cho nên có thể nói chiều hôm nay chúng ta đến đây để cùng với hội thánh dâng thánh lễ đầu năm. Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu ở cùng anh chị em. Anh chị em và các bạn biết là một năm phục vụ có mục đích để huấn luyện, để nuôi dưỡng đời sống đức tin của mỗi chúng ta, chứ không đơn thuần là một bổn phận mình phải đến dâng thánh lễ vào mỗi Chủ nhật. Vì thế chúng ta dâng lên Chúa tất cả năm phục vụ này, đặc biệt cho cộng đoàn nhà thờ chính tòa chúng ta, để trong suốt năm nay những cử hành phục vụ thực sự giúp chúng ta lớn lên trong đời sống đức tin của mình. Và trước khi dâng thánh lễ với lòng khiêm tốn, chúng ta đặt mình trước mặt Chúa, xin Người tha thứ và thanh tẩy tâm hồn ta khỏi tất cả những gì là tội lỗi trong suốt một năm đã qua. Lạy Chúa, Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ trần gian. Để thứ ta tội lỗi chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã sống lại mở đường đưa nhân loại về thiên quốc. Thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, anh em hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi anh em đã gần đến. Anh em hãy giữ mình, kẻo lòng anh em ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với anh em như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, đã rất nhiều mùa vọng qua đi trong cuộc đời mỗi chúng ta, thế cho nên tôi tưởng là tất cả anh chị em và các bạn đều nắm được ý nghĩa chính yếu của mùa vọng. Mùa vọng là thời gian mà chúng ta sống lại tâm tình của người Do Thái ngày xưa chờ đợi đấng cứu thế đến. Và một đằng khác là ngày hôm nay ta hướng lòng trông đợi ngày Chúa Kitô ngự đến trong vinh quang. Và như vậy thì tâm tình chính yếu ở trong mùa vọng là chờ đợi. Thế nhưng mà có nhiều thứ đợi chờ. Có khi người ta đợi chờ trong sợ hãi, trong âu lo, giống như là một người phạm tội đợi chờ ngày mà tội lỗi của mình bị phanh phui, giống như là một phạm nhân đợi chờ ngày mình bị đưa ra pháp trường. Và có những khi chúng ta lại đợi chờ trong vui tươi, trong phấn khởi, giống như đứa trẻ mong mẹ về chợ, giống như là người yêu chờ đợi người yêu tới. Và lúc đấy thì đợi chờ trở thành hy vọng. Anh em hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi của anh em đã gần đến. Chính vì vậy, tôi đề nghị với anh chị em và các bạn, trong bốn Chủ nhật mùa vọng này, chúng ta lấy chủ đề hy vọng như là một chủ đề bao quát cho tất cả mùa phục vụ, để cùng suy niệm với nhau như một hình thức tĩnh tâm. Và cũng vì thế, có thể là tôi xin thêm ít phút để chia sẻ với anh chị em và các bạn. Con người ta sống không thể nào mà không có hy vọng. Có lần tôi kể cho các bạn là lúc tôi còn nhỏ, học lớp đệ lục đệ ngũ gì đó, cha giáo ở chủ viện làm một bài luận mẫu nghe rất là hay. Bài luận mẫu kể về một người đàn bà nghèo, nghèo lắm, thế nhưng mà kết luận đó là dẫu bà nghèo nhưng không bao giờ bà thất vọng, bởi vì bà chưa bao giờ hy vọng. Nghe cái câu có vẻ thích thú, nhưng mà lớn lên thì tôi khám phá ra rằng câu đó nó không đúng tí nào hết. Không ai sống trong cuộc đời mà lại không hy vọng. Các bạn cứ để ý mà xem, mỗi một buổi chiều từ 4:30 đến 5:30, đường phố của Sài Gòn hay kẹt xe lắm. Và dĩ nhiên là có nhiều lý do, nhưng mà theo tôi nghĩ một cách chủ quan, một trong những lý do là những quầy xổ số. Bởi vì tôi thấy ở trên đường Lê Duẩn đó là cứ đến giờ đó, rất nhiều người bua quanh những quầy xổ số để xem số chung. Và hình như càng ngày người ta càng chơi xổ số nhiều hơn. Ngày xưa chỉ có một thứ xổ số gọi là xổ số kiến thiết quốc gia. Bây giờ thì tỉnh nào cũng có xổ số. Ngày nào cũng xổ số. Mà chưa đủ, người ta còn có nhiều hình thức khác, số đề chẳng hạn. Có một lần tôi đang ngồi hốt tóc thì được một em bé vào mời để mua số cào. Nhiều hình thức. Thế thì ẩn trong việc mà người ta tham mê chơi sổ số là cái gì? Đối với tôi, nó là dấu chỉ cụ thể nhất của hy vọng. Các bạn đừng nghe nói thế mà các bạn nghĩ rằng như vậy thì tôi không chơi sổ số và vì vậy tôi không hy vọng. Không. Đây nó là một sự kiện thôi, để minh họa thôi. Còn tất cả chúng ta đi trong cuộc đời bao giờ cũng là đi bằng hy vọng. Có bao giờ các bạn suy nghĩ về điểm hy vọng của con người? Riêng tôi thì tôi thoáng thấy có một vài điểm thế này. Khi ta hy vọng có nghĩa là ta hướng đến một cái gì đó nó còn xa, nó chưa có trong hiện thực. Và như vậy, khi ta hy vọng không có nghĩa là ta phủ nhận hoàn toàn cái thực tại mà mình đang sống. Nhưng dẫu sao đi nữa, khi hy vọng hướng tới một cái gì ở xa, thì nó hàm nghĩa rằng tôi cảm nhận hiện thực mà tôi đang sống nó chưa đầy đủ, nó chưa toàn vẹn. Bởi vì nếu mà tôi cảm thấy cái hiện thực này nó đầy đủ và nó trọn vẹn thì tôi còn đợi chờ gì nữa? Cho nên nó chưa đủ. Và cùng với cảm nhận rằng hiện thực này nó chưa đủ, thì khi người ta hy vọng là người ta tin rằng có một cái gì đó, có một ai đó có thể lấp đầy được nỗi thiếu vắng trong hiện thực mà mình đang sống. Ai đó, cái gì đó có thể khác nhau giữa chúng ta. Đúng đối với người kia thì là quyền lực, đối với người khác thì là một thần tượng nào đấy, có thể khác nhau. Nhưng mà luôn luôn là mình tin rằng cái gì đó có thể giúp cho mình lấp đầy được nỗi thiếu vắng trong cuộc đời của mình. Và một nhận xét nữa mà có lẽ các bạn ít quan tâm là khi ta tin tưởng vào một cái gì đó đó thì thường thường người ta dễ có khuynh hướng thần thánh hóa nó, biến nó thành thần tượng để mình đặt hy vọng vào đấy. Bản thân tôi nhớ đến một thầy giáo của tôi, một thầy giáo mà tôi quý lắm khi còn học tiểu học. Vậy mà các bạn biết không, về sau này đấy, có lẽ một phần vì cuộc sống kinh tế khó khăn, thầy bắt đầu đâm ra chơi số đề. Chơi chẳng thấy lời ở đâu mà cứ dần dần là có gì là thầy bán hết. Đến khi không còn có cái gì để bán nữa, thầy quay ra đi lừa chính học trò của mình. Tôi còn nhớ lúc đấy tôi mới làm linh mục mà thầy đến nói với tôi là tôi có một người bà con gửi quà bên nước ngoài về, mà bây giờ tôi không có tiền để đi lãnh hàng, thì anh cho tôi vay, tôi đi lãnh về rồi tôi trả. Mà thực sự là đi lừa học trò. Tôi nhắc lại cái chuyện đó không phải là để trách ông thầy mà tôi yêu mến, nhưng mà để thương thầy. Và để muốn nói với các bạn rằng là khi ta đặt tin tưởng vào một cái gì đó có thể lấp đầy được thiếu vắng của ta, thì ta sẽ có khuynh hướng biến nó thành thần thánh. Đối với ông thầy tôi thì số đề đã trở thành một vị thần điều khiển cuộc sống của ta, mở ra một bình diện rộng lớn hơn. Xin các bạn đừng quên rằng vào thập niên 70 đấy, có một ngôi sao ca nhạc là John Halliday. Và ở bên Pháp, giới trẻ đã có một bài hát để nói về John Halliday làm sao. Nguyên văn như thế này: Tu es idole de la jeunesse, tu es Dieu et démon à la fois. Anh là ngẫu tượng của giới trẻ chúng tôi. Ngày này qua ngày khác, anh thu hút càng ngày càng nhiều những tín đồ nhiệt thành cho anh. Anh vừa là thượng đế, vừa là ma quỷ. Bởi vì khi anh cất tiếng hát, người ta quên hết mọi sự. Các bạn để ý trong cái câu, những từ ngữ ngẫu tượng, tín đồ, thượng đế, ma quỷ, tất cả đều là từ ngữ tôn giáo hết. Và đã biến John Halliday thành một vị thần chứ không phải là con người. Thế cho nên có một nhà thần học nhận xét rất chính xác. Người ta cứ bảo là chúng mình sống trong thời đại hôm nay là thời đại khoa học, đồng thời cũng là thời đại giải thiên, không chấp nhận những gì là thiên thánh. Nhưng thực sự không phải thế đâu. Người ta rũ bỏ cái thiên thánh trong tôn giáo để rồi tìm cách đưa những cái khác lên hàng thiên thánh. Kể cả trong những xã hội được gọi là vô thần, một đằng thì cố gắng hết sức để dẹp bỏ cái thiên thánh trong tôn giáo, một đằng thì lại tìm cách cho bằng được để lôi một ai đó lên hàng thần thánh cho nhân dân tôn thờ. Một nhận xét rất chính xác chứ. Và khi người ta đặt những gì vốn chỉ là tương đối lại trở thành tuyệt đối, những gì vốn chỉ là giới hạn lại trở thành thần thánh, thì sớm hay muộn niềm hy vọng trở thành thất vọng, bởi vì nó sụp đổ. Suy nghĩ như thế, tôi tự đặt cho mình câu hỏi: thế thì tôi phải đặt niềm hy vọng của tôi vào ai để cuộc đời của tôi được hoàn thành? Và chính với câu hỏi đó mà tôi đọc lại lời Chúa ngày hôm nay. Các bạn thấy hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta thế này: sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất thì các dân tộc buồn sầu lo lắng vì bị đầm sóng vỗ. Các tầng trời sẽ rung chuyển. Rất tiếc ở đây không phải là lớp lớp Kinh Thánh để tôi giải thích tường tận cho các bạn. Nhưng mà ít nhất thì mình cũng phải nắm được cái điều này. Tức là lối văn mà tác giả sử dụng ở đây, nó là lối văn khải huyền. Nghĩa là một lối văn sử dụng ngôn ngữ hình tượng để diễn tả một nội dung thâm sâu. Thế nếu mà chúng ta cứ bám vào từng từ ngữ thì sẽ học. Giống như là những anh chị em ở trong nhóm Jehovah cứ đọc những bản văn này xong rồi đi loan báo cho người ta là tận thế sắp đến, tận thế sắp đến. Báo ba lần hụt cả ba mà vẫn cứ đi báo. Ở đây chắc là anh chị em và các bạn thì không theo nhóm Jehovah đâu. Thế nhưng mà tôi đã từng thấy những người công giáo là cứ truyền tay nhau những tờ giấy gọi là bí mật Fatima, cũng vận dụng một thứ ngôn ngữ như thế này. Đây là thứ ngôn ngữ của lối văn khải huyền mà theo tôi nghĩ trước hết Chúa Giêsu nói với mình một sự thật này, đó là lịch sử nhân loại sẽ đi đến một điểm kết thúc. Cuộc đời của mỗi chúng ta sớm hay muộn sẽ đi đến một điểm kết thúc. Điểm kết thúc đó cũng là điểm hoàn thành. Và khi ta nói rằng lịch sử này và cuộc đời của mình sẽ đi đến một điểm kết thúc, điều đó có nghĩa là cuộc đời mà tôi đang sống đây chưa tới nơi. Tôi đang trên chiếc đường đi, chưa hoàn thành. Mà đã như thế thì không có một cái gì và một ai trong cuộc đời này có thể là thần thánh tuyệt đối cho tôi thế. Đấy là lý do giải thích tại làm sao mà khi ta thần thánh hóa những cái tương đối trong cuộc đời thì sớm hay muộn ta thất vọng. Và cùng với lời khẳng định rằng lịch sử nó sẽ đi đến một điểm kết thúc thì Chúa Giêsu nói thêm, lúc ấy con người sẽ ngự đến trong vinh quang và quyền năng. Anh em hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, bởi vì ơn cứu độ dành cho anh em được hoàn thành. Tức là chỉ có một mình Chúa Kitô là đấng hoàn thành niềm hy vọng cho chúng ta. Ngày đó là ngày chúng ta đứng dậy ngẩng đầu lên, chứ không phải là sợ. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng có thể lấp đầy được nỗi thiếu vắng rất sâu ở trong lòng chúng ta, chứ không phải là một cái gì khác và một ai khác trong cuộc đời này. Có chăng chỉ là được một giai đoạn ngắn ngủi nào đó thôi. Xin thưa anh chị em và các bạn, ở trong Chúa Nhật thứ nhất của vọng này, khi suy nghĩ về niềm hy vọng của con người, tôi thấy cái chân lý căn bản mà Hội Thánh công bố là ở chỗ đó. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới lấp đầy được thiếu vắng trong cuộc đời, trong cõi lòng chúng ta. Và lời tuyên xưng đấy không phải chỉ là ở trên môi miệng, mà nó cần được thể hiện trong những chọn lựa và trong cách sống hàng ngày của mình. Điều này rất khó, cho nên Chúa Giêsu khuyên chúng ta, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Phải tỉnh lắm, phải tỉnh lắm để có thể phân tích, để có thể nhận diện cái cơn cám dỗ thường xuyên trong cuộc đời của mình, là mình tìm cách mình trao đổi địa vị của Thiên Chúa cho một ai khác, cho một cái gì khác. Cái cơn cám dỗ này nó rất là tinh tế, là bởi vì bên ngoài đó các bạn và tôi vẫn đạo đức như thường, vẫn làm công việc đạo đức tôn lành như thường. Thế nhưng mà bên trong thâm sâu thì thực sự Chúa không còn là tuyệt đối trong cuộc đời mình nữa, mà có một cái gì khác nó đang âm thầm điều hướng cuộc đời mình, điều hướng suy nghĩ, phản ứng, cư xử của mình. Cho nên phải tỉnh thức. Và để có thể tỉnh thức như vậy thì cách tốt nhất là cầu nguyện. Người ta cứ khen tặng mẹ Teresa Calcutta là làm việc bác ái cho cả triệu người nghèo khổ. Đúng rồi. Thế nhưng mà người ta quên mất rằng động lực để khiến cho bà có thể làm công việc đó là đời sống cầu nguyện của bà. mỗi ngày cả mấy tiếng đồng hồ và cầu nguyện không ngừng ngay trong khi làm việc, người ta quên mất điều đó. Tôi không dám có ý nghĩ là đề nghị với các bạn trẻ ở đây là mỗi ngày các bạn cầu nguyện 4 tiếng thôi. Không có. Nửa tiếng cũng chẳng dám xin. Xin ít phút thôi. Nếu thực sự các bạn muốn là một người Kitô hữu đích thực, không thể nào mà các bạn không cầu nguyện. Bởi vì các bạn tưởng tượng qua, các bạn có thể nói với một người con gái mà mình yêu rằng là tôi yêu em lắm, mà không bao giờ các bạn gặp cô ấy không? Oh. Thế như vậy các bạn có thể nói với Chúa rằng lạy Chúa, con yêu Chúa vô cùng, mà không bao giờ các bạn gặp Chúa. Cho nên tôi không dám xin nửa tiếng đâu, nhưng mà ít phút thôi. Mỗi một ngày cầu nguyện là những giây phút mình gặp gỡ Chúa, mình sống mối quan hệ mật thiết với Ngài, và nhờ đó mình mang lấy tâm tình của Ngài, chưa nói là mang lấy cái cách nhìn của Ngài về cuộc đời. Mỗi một ngày một ít phút như vậy mà mình cứ trung thành ngày này qua ngày khác, và nếu được, bạn nào có thể làm được, tôi xin gợi cho một ý nhỏ, bên cạnh cái lời cầu nguyện ít phút mỗi một ngày là những lời nguyện rất vắn tắt nhiều lần trong một ngày. Chẳng hạn trước khi các bạn làm một công việc gì, nhiều lần trong một ngày, những lời nguyện rất vắn tắt chẳng hạn như là lạy Chúa, khi Ngài vào nước của Ngài xin nhớ đến con, lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội, lạy Thánh Thần Thiên Chúa xin lợi đến. Rất vắn tắt chứ có gì dài dòng đâu. Nhưng mà những lời nguyện vắn tắt như thế mà nó cứ đan kết giờ này qua giờ khác, nó đặt chúng ta luôn luôn ở trong tư thế hiện diện với Thiên Chúa, giúp cho mình tỉnh thức. Thế nên thưa anh chị em và các bạn, tôi có thể đúc kết lại ngay Chủ nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay, Hội Thánh nhắc nhớ chúng ta chân lý căn bản: tôi đặt hy vọng nơi Chúa, tôi tin vững vàng vào lời Chúa phán ứng. Và để có thể sống được niềm hy vọng đấy thì mình cần phải trung thành với những giây phút cầu nguyện tuy ngắn ngủi nhưng rất quan trọng, vì nhờ đó sẽ giúp ta tỉnh thức và ta gắn bó với Thiên Chúa thực sự. Chiều hôm nay khi cùng nhau tuyên xưng đức tin, trong đó có lời tuyên xưng Chúa Kitô sẽ ngự đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, anh chị em chúng ta cùng đọc lại lời tuyên xưng đó với tất cả ý thức đức tin.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, nhân danh Chúa.
Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, phong Siêu Philato làm toàn quyền xứ Giu-đê, Herodê làm thủ hiến xứ Galilê, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitide, Lysania làm thủ hiến xứ Adilena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan con ông Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Jordan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng: có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi, con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, tuần vừa rồi đọc một cuốn sách, tôi gặp được một câu thơ rất là hay. Có người nào còn biết thở mà lại không mang trong lòng mình niềm hy vọng rằng ngày mai đây sẽ vẫn còn những đóa hồng thắm nở. Câu thơ rất hay. Và tôi tưởng là câu thơ đó có thể gói ghém tất cả những gì mà Chủ nhật tuần trước tôi chia sẻ với anh chị em. Chia sẻ về niềm hy vọng như là một thái độ thường hằng trong cuộc sống của con người, và nó là động lực khiến cho chúng ta vượt qua biết bao nhiêu gian khó trong cuộc đời để đi tới phía đằng trước. Vấn đề chỉ là mình hy vọng vào ai và hy vọng cái gì. Khi tôi hy vọng có nghĩa là tôi hướng đến một thực tại còn ở rất xa, có khi nó vượt qua cả biên giới sự chết. Nó ở một tương lai rất xa. Những cái thực tại mà tôi đặt niềm hy vọng vào đó lại âm thầm chi phối cuộc sống hiện tại của tôi. Nói theo ngôn ngữ của tin mừng ngày hôm nay, thì khi chúng ta hy vọng vào điều gì thì đồng thời ta cũng đặt chân để bước đi trên con đường dẫn đến niềm hy vọng đó. Chính vì vậy mà hôm nay vang lên tiếng gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả: hãy dọn đường cho Chúa. Anh chị em biết là ngày hôm nay người ta đang khám phá lại ý nghĩa phong phú của những ngôn ngữ biểu tượng và thi ca mà một thời gian trước đây, vì cái óc vụ khoa học, vì cái óc thực nghiệm, khiến cho người ta đánh mất cái ý nghĩa phong phú đó. Và một trong những ngôn ngữ biểu tượng rất quen thuộc của các tôn giáo đó là hình ảnh về con đường, đặc biệt là trong Kitô giáo chúng ta. Anh chị em thấy là con đường có thể mang nhiều ý nghĩa lắm. Về mặt vật chất và kinh tế thì con đường là một phương tiện để di chuyển, để giao thông, và nhờ đó đời sống kinh tế của người dân phát triển. Thế nhưng nó không chỉ ngưng lại ở ý nghĩa vật chất và kinh tế, mà con đường nó còn mang một ý nghĩa nhân văn. Là bởi vì khi tôi đi trên đường để tới một nơi nào đó, đâu có phải là để tới một hoang mạc, cũng không phải để tới một thành phố với những ngôi nhà lộng lẫy nhưng mà nó chết chóc, mà tôi đi tới nơi đó là để gặp gỡ những con người. Và trên con đường tôi đi đó, không chỉ có một mình tôi mà có nhiều người khác cùng đi. Thành thử ra con đường nó mang một ý nghĩa nhân văn, bởi vì nó thiết lập những tương giao giữa người với người. Mà chưa hết, con đường nó còn có một ý nghĩa triết lý và tôn giáo nữa. Chẳng hạn như người Anh, người Mỹ, người ta nói đến the way of life. Thế thì vấn đề ở đây không phải là đường đi nữa, mà là một lối sống. Một lối sống. Và cái lối sống nó dẫn đến hạnh phúc hay đau khổ, nó dẫn đến sự sống hay là sự chết. Và tôi tưởng rằng chính ý nghĩa tôn giáo này là điều mà Hội Thánh muốn nói với chúng ta. Dọn đường như vậy cũng có nghĩa là dọn lại lối sống của mình. Mà tại làm sao ta phải dọn lại lối sống? Tôi thử chia sẻ với anh chị em một hai lý do. Bây giờ anh chị em tưởng tượng là ta chọn đường đi bằng cách nào? Tôi nghĩ trước hết là nó tùy vào mục đích mà mình nhắm tới. Chẳng hạn như là lễ xong,
tôi muốn đi thảo cầm viên. Thế thì tôi sẽ chọn cái con đường Tôn Đức Thắng, rồi quẹo phải ra đại lộ Lê Duẩn, đi thẳng tới thảo cầm viên. Thế nhưng nếu lễ xong mà tôi định là tôi ra bến Bạch Đằng thì tôi không thể đi con đường đấy, mà tôi sẽ chọn cái con đường là ngược chiều Tôn Đức Thắng và tôi đi ra bến Bạch Đằng. Cho nên cái con đường mà chúng ta chọn đó, trước hết nó tùy thuộc vào mục đích mà ta muốn đi tới. Tương tự như vậy, cái lối sống hiểu theo nghĩa như là một con đường, là nó tùy thuộc vào niềm hy vọng mà tôi đang ấp ủ trong tâm hồn. Nếu tôi đặt tất cả hy vọng đời mình vào tiền bạc, tôi sẽ chọn một con đường khác. Còn nếu tôi đặt tất cả niềm hy vọng của mình vào những giá trị tinh thần, tôi sẽ chọn một con đường khác. Giữa niềm hy vọng mà tôi ấp ủ và lối sống của tôi hiện tại có một liên hệ rất là chặt chẽ. Tôi đi con đường nào là tùy vào mục đích mình nhắm tới. Và mục đích của tôi nhắm tới như thế nào, người ta cứ việc nhìn vào lối sống hiện tại của tôi, người ta có thể biết được. Tôi nói chuyện này cũng biết là có vẻ nó hơi triết lý một tí, anh chị em muốn nhức đầu không? Nhưng mà rất là đơn giản thôi. Nó có một cái liên hệ rất là chặt chẽ. Và chính ở đây mà ta khám phá ra lời mời gọi phải dọn lại con đường, phải dọn lại lối sống. Bởi vì mục đích mà mình nhắm đến trong cuộc đời có thể nó sai, cho nên con đường nó sai. Và có thể mục đích mình nhắm tới là đúng đấy, nhưng mà nó đúng ở trên nguyên tắc, chứ nó không phản ánh ở trong thực tế. Anh chị em nhớ lại tổ phụ Abraham nhé. Ngài hy vọng cái gì? Ngài hy vọng vào lời Chúa hứa sẽ trở thành hiện thực. Và khi Ngài hy vọng như thế thì Ngài có một lối sống hoàn toàn phù hợp với lời Thiên Chúa kêu gọi. Lời Thiên Chúa kêu gọi Abraham hãy ra đi. Đang khi ông có đất đai, ông có sản nghiệp, ông có một cuộc sống đầy đủ an ninh, vậy mà ông chấp nhận ra đi để bước vào một con đường xem ra như vô định. Bởi vì Kinh Thánh bảo là đi mà không biết mình đi đâu. Và đến khi mà tuổi già rồi, ông có được một mụn con là Isaac. Vậy mà khi đứa con lên 15 tuổi, Chúa bảo là hãy đem con lên trên núi sát tế cho ta. Như vậy thì còn đâu là niềm hy vọng? Vậy mà Abraham vẫn nhất định chọn lối sống phù hợp với lời Thiên Chúa, đưa con lên trên núi để hiến dâng đứa con duy nhất của mình cho Chúa. Cho nên rõ ràng là trong cuộc đời của tổ phụ Abraham, giữa cái niềm hy vọng mà ông ấp ủ và cuộc sống hiện tại của ông có một mối liên hệ chặt chẽ. Còn anh chị em và tôi thì có thể nó chưa được hoàn toàn lắm. Bởi vì nếu bây giờ hỏi rằng là chúng ta đặt hy vọng vào ai, thì tất cả nhà thờ sẽ nói là đặt hy vọng vào Chúa, tin vào Chúa, phó thác vào Chúa. Thế nhưng mà khi nhìn lại lối sống hiện tại của mình thì đâu hẳn là như thế. Mình đặt hy vọng vào cái gì chứ không phải là vào Chúa. Ấy, và chính vì thế cho nên ta phải dọn đường, ta phải dọn lại lối sống của mình. Lý do thứ nhất là như vậy. Tôi còn nghĩ đến một lý do thứ hai khiến cho ta phải dọn lại lối sống. Đó là nhiều khi mục đích chúng ta nhắm tới là rất đẹp và rất đúng, nhưng phương tiện, cái con đường để mình đi tới thì lại không đúng với ý của Thiên Chúa. Ta thử lấy một thí dụ. Đi từ Sài Gòn đến Biên Hòa có một con đường thênh thang là con đường xa lộ. Thế nhưng những anh chị mà buôn lậu chẳng hạn thì có lẽ người ta sẽ không chọn cái con đường lớn đấy. Nhưng mà nếu cần thì đi vào ban đêm và chọn những con đường mòn cũng để đi tới Biên Hòa. Hay là tri thức chẳng hạn. Tri thức mà ngày hôm nay xã hội công thức hóa bằng cái tấm bằng người ta cầm trong tay, tốt thôi. Nhưng mà có các bạn sinh viên đó đạt đến tấm bằng đó bằng tất cả cái nỗ lực và cố gắng học tập của mình. Nhưng mà cũng có những người khác đạt đến tấm bằng đó bằng cách là đút lót, bằng cách là mua chuộc, bằng cách là bỏ tiền ra. Thế cho nên mục đích thì có, mục đích giống nhau, nhưng mà con đường để đạt tới nó không giống. Ở trong cuộc sống tôn giáo cũng vậy. Ngay trong Kinh Thánh kể rằng Chúa hứa cho Abraham trở thành tổ phụ của một dân đông như sao trời và các biển. Abraham tin vào lời hứa của Chúa, nhưng mà vợ của ông thì nghi ngờ lắm. 100 tuổi rồi mà chẳng có đứa con nào, mà làm sao mà trở thành cha của một dân được. Cho nên chính bà ấy đề nghị, mà thôi, tôi có một đứa hầu gái này, coi nó cũng đẹp đẽ mà nó cũng đàng hoàng lắm, thôi ông lấy nó đi để kiếm đứa con nối dõi tông đường. Nhờ đó mà Abraham có được một đứa con là Ismael. Nhưng mà Chúa bảo làm sao? Thằng này nó chỉ là đứa con theo xác thịt thôi, chứ không phải đứa con của lời hứa. Anh chị em thấy khác nhé. Và trong lịch sử của Hội Thánh chúng ta cũng vậy thôi. Có những khi mà mình nhắm đến mục đích rất tốt, nhưng mà con đường mình đi không phù hợp với Thiên Chúa. Truyền giáo chẳng hạn, một mục đích quá tốt đấy, kêu gọi càng ngày càng đông những anh chị em vào trong gia đình Hội Thánh. Thế nhưng trong lịch sử giáo hội đã có những lúc chúng ta truyền giáo bằng bạo lực, bắt buộc người ta theo đạo, đứa nào không theo cho lên giàn hỏa thiêu. Con đường đó đâu có phải con đường của Chúa đâu. Và ngày hôm nay tôi nghe đâu đó, không phải trong giáo hội Công giáo nhưng mà cũng có trong những giáo hội khác, thuyết phục người ta theo đạo bằng cách là cung cấp đô la, đâu phải con đường của Chúa đâu. Thế cho nên đấy lại là một lý do nữa khiến cho ta phải dọn đường, phải dọn lại lối sống. Bởi vì mục đích mình nhắm tới thì đẹp, thì đúng, nhưng con đường mình chọn lại không phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, có ai còn biết thở mà không mang trong mình niềm hy vọng rằng ngày mai đây sẽ vẫn còn những đoá hồng thắm nở? Đúng như thế. Thế nhưng khi người ta hy vọng như vậy thì không bao giờ là hy vọng suông, mà luôn luôn là bước đi trên con đường dẫn tới điều mà mình hy vọng. Và chính con đường đó ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta xét lại. Tôi có thể tóm tắt những gì chia sẻ với anh chị em bằng một câu kinh thánh thôi. Ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe và mở cửa cho ta, ta sẽ vào và dùng bữa với người đó. Câu này ở trong sách Khải Huyền. Dùng bữa với Chúa, đó là một hình ảnh cụ thể để diễn tả sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Và đó là cùng đích của hy vọng Kitô giáo. Nhưng để đạt tới cùng đích của niềm hy vọng Kitô giáo đó, chúng ta không thể thụ động, mà phải nghe và mở cửa cho Chúa. Nghĩa là phải có một lối sống phù hợp như Thiên Chúa mời gọi. Dọn đường là như thế. Và lúc ấy dọn đường mang ý nghĩa là sám hối, là thay lối đổi đường, là thay đổi cái sâu xa nhất ở trong cách nhìn, cách suy nghĩ, cách lượng giá, cách phán đoán của mình. Và nó sẽ dẫn đến sự thay đổi trong cách sống. Và khi mà người ta chấp nhận sám hối như thế thì tin mừng hôm nay kết luận mọi người sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tôi không dám kết luận như thế. Tôi chỉ dám nghĩ rằng khi anh chị em và tôi cố gắng để sống với tâm tình sám hối như vậy thì ơn cứu độ của Thiên Chúa đến trong tâm hồn của chúng ta. Giống như ngày xưa Chúa nói với ông Gia-kê, hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này. mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng Sinh trở thành một hiện thực trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Chính vì vậy, trong mùa vọng, cùng với lời cầu nguyện trời cao xin đổ sương xuống, chúng ta cần phải có một lời cầu nguyện khác, xin Chúa cho mình được ơn sám hối, được ơn thay lối đổi đường, để nhờ đó Chúa có thể thực sự ngự đến sâu xa trong cuộc đời chúng ta. Cho nên mời anh chị em lấy tờ giấy hướng dẫn phục vụ ngày hôm nay, chúng ta cùng dựa vào lời cầu nguyện cuối cùng để dâng lên Chúa tâm tình sám hối của mình.
Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân chờ Gioan ban phép thử. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn yếu đuối chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoàn cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Giác-kêu hạnh.
Thưa anh chị em, tuần vừa rồi tôi gặp được một câu thơ rất là hay. Có ai còn biết thở mà không mang trong lòng niềm hy vọng rằng ngày mai đây sẽ vẫn còn những đóa hồng thắm nở. Đối với tôi thì câu thơ đó nó có thể gói ghém tất cả những gì mà Chủ nhật tuần trước tôi chia sẻ với anh chị em và các bạn. Chia sẻ về niềm hy vọng như là một thái độ thường xuyên có mặt trong cuộc sống của mỗi chúng ta, và đồng thời là động lực thúc đẩy cho mình vượt qua biết bao nhiêu gian khó và thử thách trong cuộc đời để đi tới phía đằng trước. Và tôi nhớ là có nói với các bạn rằng khi chúng ta hy vọng là ta hướng tới một cái gì đó nó còn ở xa, nó chưa có trong hiện thực. Nhưng chính cái còn ở xa đó lại âm thầm thúc đẩy cuộc sống hiện tại của mình. Nói mạnh hơn nữa thì khi mình hy vọng, vấn đề không chỉ là ngồi và chờ, mà còn phải làm sao để niềm hy vọng đó trở thành hiện thực. Và khi mà ta đặt hy vọng vào Chúa, vào vương quốc của Ngài, thì để làm cho niềm hy vọng đó trở thành hiện thực, hôm nay tin mừng kêu gọi là hãy sám hối và dọn đường. Suốt tuần vừa rồi tôi cứ suy nghĩ chia sẻ với các bạn thế nào. Thế rồi thì rất may là tôi gặp được một câu chuyện ở trong một tạp chí nước ngoài. Mà khi đọc câu chuyện đó xong thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này có thể diễn tả hơn tất cả những gì mà tôi suy nghĩ và chia sẻ với các bạn. Mà câu chuyện này hoàn toàn có thật, nổi tiếng trên khắp thế giới bởi vì được tạp chí Reader's Digest chọn in vào ở trong cái mục là đọc mà nhớ mãi. Ở Việt Nam mình, nếu tôi nhớ không lầm thì có một tờ báo có dịch lại, nhưng mà rất tiếc là người dịch đã vô tình bỏ đi một vài đoạn mà tôi tưởng là lý thú đối với chúng ta. Thế cho nên chiều hôm nay tôi chẳng làm gì khác hơn là kể chuyện cho các bạn nghe, đọc lại cái câu chuyện đấy. Chuyện là kể về chiến tranh Việt Nam vào năm 1972 tại Trảng Bàng.
Khi mà cuộc chiến bùng nổ thì người dân ở trong vùng chạy vào ẩn nấp trong một ngôi chùa bởi hy vọng rằng người ta sẽ không tấn công ngôi chùa. Thế nhưng bất ngờ có người đến báo tin rằng máy bay nó tới, nó bỏ bom. Thế là người ta chạy ra khỏi ngôi chùa. Và trong số đó có một cô bé, năm đó mới có 10 tuổi. Khi em vừa mới chạy ra thì người Mỹ bỏ bom napalm. Và cái sức nóng khủng khiếp của bom napalm, cái hơi nóng của nó đã liếm lấy người cô bé, cho nên quần áo mặc ở trên người nó cháy rớt xuống hết. Và hơn thế nữa, cả một cái mảng lưng cũng như là cánh tay, da nó bóc ra hết. Thì cô bé sợ hãi khủng khiếp, cho nên là người trần truồng vừa chạy vừa khóc. Và chính giây phút đó có một anh phóng viên chụp được tấm hình. Tấm hình sau này trở thành nổi tiếng khắp thế giới. Cô bé đó nhiều bạn ở đây có nghe nói về Phan Thị Kim Phúc. Thì sau đó người ta đưa vào bệnh viện ở Sài Gòn. Nhiều người nghĩ rằng không thể sống được. Nhưng rất may là nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, cho nên cô bé còn sống. Dĩ nhiên là không được như ngày xưa, cho nên cô ấy đã tự thầm nhủ rằng chắc là sẽ chẳng ai lấy tôi bởi vì tôi xấu xí. Nhưng cũng chính trong thời gian mà nằm bệnh viện được các bác sĩ người ta tận tâm cứu chữa, thì ở trong lòng cô nhen nhúm lên một ước vọng là sau này mình cũng phải làm bác sĩ, để mình cũng sẽ cứu giúp những bệnh nhân như người ta cứu giúp mình. Thế rồi thì cuộc sống tiếp tục trôi qua. Khi mà cô bé bị bom napalm nó làm hại như thế, thì chỉ trong 3 ngày sau thôi, có một người lính Mỹ, anh ta đọc một tờ báo, lật trang báo ra anh ta bắt gặp tấm hình rất là bắt mắt. Và khi anh ta đọc hàng tin ở dưới thì anh ta nhận ra rằng đó chính là vùng mà anh ta, một sĩ quan Mỹ, đã ra lệnh bỏ bom. Nhưng có điều, người sĩ quan đó kể lại rằng ông ta không cố tình, mà khi được lệnh phải bỏ bom tại vùng đó thì ông ta đã hỏi lại, đó là vùng dân cư, nhưng mà người ta trả lời rằng dân chúng đã chạy hết rồi. Ông ta lại còn hỏi lại một lần nữa với viên cố vấn Mỹ ở Củ Chi, và cũng được xác định dân làng chạy hết rồi, cho nên ông ta mới ra lệnh cho bỏ bom. Thế nhưng khi nhìn tấm hình đó thì ông ta sững sờ và tự nhủ trong lòng, chính tôi đã làm hại cô bé này. Và kể từ đó, cái tấm hình đó trở thành một nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi ngoai trong tâm hồn của ông ta. Quay trở lại với Kim Phúc, 10 năm sau 1982, bây giờ thì em đã là một thiếu nữ 19 tuổi. Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt, nhiều phóng viên nước ngoài đã được trở lại Việt Nam, và người ta đi tìm lại cái cô bé năm xưa mà cả thế giới biết qua tấm hình đấy. Người ta đi tìm phỏng vấn. Phỏng vấn nhiều đến độ mà chính quyền địa phương yêu cầu cô ấy là thôi đừng có đi học nữa, ở nhà để trả lời phỏng vấn. Và tổng cộng tất cả là tới 200 cuộc phỏng vấn. Và cuối cùng thì Kim Phúc khám phá ra rằng lại một lần nữa mình trở thành một thứ nạn nhân của chiến tranh. Và chính trong giai đoạn đấy, một cách rất tình cờ, một hôm Kim Phúc đọc được cuốn Phúc Âm, gặp được lời khuyên của Chúa Giêsu, các con hãy tha thứ cho những người làm hại mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình. Cô đã lên Sài Gòn, bắt đầu đi lễ ở một nhà thờ, tôi không dám nói rõ là nhà thờ Đức Bà. Và sau đó thì trở thành là người Công giáo. Và có lẽ là cũng vì có công lớn lắm, thế cho nên cô được hưởng một suất du học ở đất nước anh em Cuba. học về ngành dược. Ở bên đó thì cô lại quen với một anh sinh viên Việt Nam cũng đi du học, học văn chương Anh. Hai người yêu thương nhau, lấy nhau. Và chính trong cái tuần trăng mật ấy, khi mà họ đi sang bên Liên Xô cũ, thì lúc đó cô Kim Phúc mới ngỏ ý với chồng. Và cuối cùng hai vợ chồng quyết định thay vì trở lại Cuba thì xin định cư ở Canada. Thế còn ông sĩ quan Mỹ thì sao? Khi chấm dứt cái thời gian phục vụ tại Việt Nam, anh ta trở về Mỹ. Và cái hình ảnh của cô bé ngày xưa đó vẫn ám ảnh và nó trở thành một cơn ác mộng. Anh ta muốn quên đi cái cơn ác mộng đó, cho nên anh ta uống rượu, trở thành một tay nghiện rượu rất nặng. Thế nhưng nó đâu có giải quyết được gì, mà đúng hơn nó là một cái vòng luẩn quẩn. Anh ta uống rượu để quên đi, nhưng mà càng uống thì lại càng bị ám ảnh. Cứ thế và cứ thế, không thoát ra được. Rất may mắn, cuối cùng, nhờ một người bạn gái mà sau này làm vợ của anh, anh bỏ được rượu. Và hơn thế nữa, anh khám phá ra được con đường mình đi. Anh ta đi học làm mục sư các bạn ạ. Và ông mục sư đó đã từng đứng lên tòa giảng để mà giảng cho anh chị em giáo dân rằng đừng có uống rượu, không giải quyết được cái gì đâu, bởi vì đấy là kinh nghiệm của tôi. Rất tiếc là tôi lại không biết uống rượu để giảng cho các bạn như thế. Thế rồi đến năm 1996, ngày 11 tháng 11 là ngày người ta kỷ niệm những người đã gục ngã tại Việt Nam trong chiến tranh đó, ở Washington, tức là cách đây đúng một năm. Người ta mời cô Phan Thị Kim Phúc đến diễn thuyết. Và ở trên chương trình TV, tình cờ có một lần ông mục sư này mở ra thì thấy cái tấm hình ngày xưa. Nhưng mà sau đó thì ông ta được thông báo là cô Kim Phúc ở Canada được mời sang Washington vào cái ngày đó. Thế là lập tức ông ta thu xếp rồi cùng với vợ con đi lên Washington để dự cái ngày lễ đó. Khi gia đình ông ta còn đang ngồi ở dưới này thì thấy có một người phụ nữ nhỏ nhắn bước vào mà lại ngồi ở hàng ghế của những nhân vật quan trọng. Và họ biết rằng đó là cô Kim Phúc, năm nay 33 tuổi. Và khi người ta giới thiệu cô là nạn nhân của chiến tranh ngày xưa, thêm vào đó là cả hai người anh em của cô đã bị giết chết trong chiến tranh, đúng hơn là anh em họ, thì cô lên phát biểu và cô nói thế này: tôi đến đây nhắc lại những hồi ức chiến tranh không phải để lên án, mà là để thúc đẩy chúng ta thực hiện những gì tốt đẹp, để kêu gọi hãy chấm dứt tất cả những cuộc chiến tranh và giết chóc lẫn nhau. Một nạn nhân chiến tranh mà lên tiếng nói như thế, người ta cảm động lắm. Nhưng mà còn cảm động hơn nữa khi mà sau đó cô ấy nói tiếp: nếu tôi có thể nói chuyện với viên phi công mà ngày xưa đã bỏ bom ở Tràng Bàn, thì tôi sẽ nói với ông ta rằng quá khứ là quá khứ, chúng ta không thể thay đổi được lịch sử, nhưng chúng ta cố gắng để làm những điều gì tốt đẹp cho tương lai. Ông sĩ quan Mỹ ngày xưa bây giờ là mục sư ngồi ở dưới này là rúng động. Ông ấy vội vàng viết vào một mảnh giấy: viên phi công mà cô nói tới chính là tôi đây, tôi đang có mặt ở đây. Rồi ông ấy đưa cái mảnh giấy đó cho người lính để cầm lên cho cô ấy xem. Ủa, ông ấy xin gặp riêng cô, nhưng mà rất tiếc là chương trình chấm dứt rồi. Cô ấy được lính hộ tống đi về, ông vội vàng chạy theo và người ta báo cho cô biết rằng cái viên phi công đó muốn gặp. Cô Kim Phúc chấp nhận và các bạn tưởng tượng. Ông sĩ quan Mỹ ngày xưa nhủ thầm trong lòng rằng tôi sẽ cầu xin tha thứ. Nhưng mà đến khi đứng trước người phụ nữ Việt Nam mà đã từng là nạn nhân của mình ngày xưa thì ông không còn thốt lên lời nữa. Ông chỉ nói lắp bắp được rằng, xin lỗi, tôi không cố tình làm cho cô đau khổ. Và lúc ấy người phụ nữ Việt Nam giang tay ra ôm lấy ông và nói, tôi tha thứ cho ông, tha thứ cho ông. Khi tôi đọc đến cái đoạn đấy, tôi nhớ lại Martin Luther King ngày xưa suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, và lúc Chúa Giêsu nói lên rằng lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm không biết, thì Luther King viết một câu, đó là giây phút đẹp nhất đời người. Tự nhiên tôi cũng nghĩ đây là giây phút đẹp nhất đời của cô Kim Phúc. Có lẽ cũng vì thế mà bây giờ Liên Hiệp Quốc mời cô làm đại sứ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc. Cho anh chị em và các bạn, tôi nghĩ rằng câu chuyện đó diễn tả được hơn tất cả những gì tôi có thể chia sẻ với các bạn. Sám hối và dọn đường. Các bạn thấy không? Ông sĩ quan Mỹ ngày xưa sám hối. Cái sám hối ban đầu của ông ta đó là một sự hối hận về một hành vi mình đã làm trong quá khứ. Nhưng mà cái sự hối hận đó nó chưa phải là sám hối thực sự. Nó mới chỉ là một mặc cảm tội lỗi, cho nên nó giam anh ta ở trong một thứ nhà tù. Anh ta tìm giải khuây trong rượu chè để cho nó quên đi, nhưng mà không quên được. Chỉ đến lúc mà anh ta không chỉ nhìn lại quá khứ với sự hối hận, nhưng mà anh ta thay đổi hướng đi trong cuộc sống hiện tại và tương lai, lúc đấy mới là sám hối thực sự của kinh thánh Metanoia. Và chính lúc đấy anh gặp lại được sự bình an, tự giải thoát. Và cả cô Kim Phúc của mình nữa, một cách nào đó thì cô cũng sám hối. Bởi vì thay vì cái tâm tư thù hận thì cô nuôi dưỡng cái tâm tình tha thứ. Mà cùng với tâm tình sám hối đó là một sự dọn đường. Bởi vì nhờ sự tha thứ của cô mà người sĩ quan Mỹ ngày xưa có thể đến với cô trong ơn hòa giải. Nếu chúng ta hiểu nước trời là nước của bình an, của tình yêu, của niềm vui, thì thưa các bạn, cái giây phút mà hai người đó gặp nhau và họ tha thứ cho nhau, đấy không phải là nước trời à? Bài tin mừng hôm nay kết luận, mọi người sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhìn thấy một cách thiết thực, một cách cụ thể ở nơi hai con người đó, ơn cứu độ của Thiên Chúa, ơn hòa giải của Thiên Chúa. Có ai còn biết thở mà lại không mang trong lòng mình niềm hy vọng rằng ngày mai đây sẽ vẫn còn những đóa hồng thắm đỏ? Thế nhưng nếu tôi mang trong lòng niềm hy vọng rằng ngày mai đây sẽ vẫn còn những đóa hồng thắm nở, thì dứt khoát là tôi sẽ không rải chất độc vào đất đai, bởi vì như thế thì làm sao có thể có những cánh hoa hồng thắm nở? Đó là sám hối. Và nếu tôi hy vọng rằng ngày mai sẽ vẫn có những đóa hồng thắm nở, thì tôi sẽ tìm cách vun trồng mảnh đất để trên mảnh đất đó có thể có những cánh hoa hồng nở tươi. Đó là dọn đường. Sám hối và dọn đường. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta như thế. Và mỗi người trong anh chị em và các bạn cũng như tôi, ta quay lại với cuộc sống cụ thể của mình và tự mỗi người trong chúng ta khám phá ra xem mình phải thể hiện cái tâm tình sám hối và dọn đường đó như thế nào trong cuộc sống cá nhân của mình, cũng như trong mối quan hệ của mình với những người xung quanh. Hai con người đã làm nên một mẫu gương tuyệt đẹp cho chúng ta hôm nay. Cả hai con người đó đều được xây dựng trên đức tin. Chính niềm tin vào Chúa Giêsu dẫn họ đến ơn tha thứ. Chính niềm tin vào Chúa Giêsu dẫn họ đến sự sám hối. Chính vì vậy, chúng ta cũng kết thúc những suy nghĩ này bằng lời tuyên xưng đức tin.